Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 2, 2021. Chúng ta học tiếp bài kinh Hành Sinh. Bài kinh này cũng khá là lý thú đây. Hành sinh có nghĩa là tái sinh tùy nguyện. Tái sinh tùy nguyện. Ngay cái chữ hành này nó cũng cho chúng ta rất là nhiều cái sự nhận diện về chữ hành này. Hành đó là một trong năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Điều thứ hai nữa là cái nghĩa đầy đủ của nó hàm nghĩa rằng là tạo tác. Nghĩa thứ ba nó là nghiệp. Tạo tác không có nghĩa là làm cái chi, như mình cuốc đất, cất nhà. Tạo tác đây là ý nghĩa của nó là tạo tác từ tâm nha. Tâm khởi niệm là tạo tác. Khởi ý niệm. Thiện ác là tạo tác, khởi ý niệm ghét thương là tạo tác. Và cái nghĩa thứ ba của nó là nó nằm ở trong 12 nhân duyên. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái, thủ hữu, vân vân. Và khi các vị nhìn vào cái hành của 12 nhân duyên thì các vị biết rằng là nó là cái sự máy động của tâm thức. Vô minh thì mình không biết nó ra làm sao rồi. Tức là cái trạng thái mịt mờ, không nhận biết sáng tỏ thì gọi là vô minh. Nếu mình dùng cái lăng kính thiền tông định nghĩa nó là vậy. Tâm thức mình nó chìm vào cái trạng thái mê mờ, tâm tối, không có dùng năng lực chánh niệm để chiếu sáng thì gọi là vô minh nha. Đây là cái định nghĩa gần nhất để đi vô pháp hành trì. Rồi khi tâm thức mình nó không có thể an trú trong cái trạng thái nhận biết tỉnh tại hiện tiền chiếu sáng á, thì nó dễ sinh khởi một cái lai động nhỏ nhiệm, đó là chợt khởi ý thì gọi là hành liền. Ví dụ như tâm thức mình nó đang ở yên, không có khởi suy nghĩ gì cả, chợt nó nghĩ rằng là ôi, sau buổi học này mình đi chợ cái đã, chuẩn bị cho ngày mai ngày mốt, gọi là hành nhé. Một động niệm khởi lên trong tâm thức các vị thì gọi là hành. Đây là hành của 12 nhân duyên đó. Từ cái động niệm nó nhỏ nhiệm như vậy, nó tinh tế như vậy, nó mới làm thành cái sự dắt dẫn nghiệp thức. Tức là vô minh hành, là nó sinh khởi thức. Từ thức của các vị nó đã thành nghiệp rồi, nhưng mà nó chưa có kéo mình đi thọ sanh. Vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Danh sắc nó là cái trạng thái còn nó ở trong thai bào, chỉ có tên là thần thức ghé lại, sắc đó là hình cái phôi chứ chưa có lục nhập, tức là chưa có sáu căn hoàn thiện. Thế rồi từ thức này ghé vô thai bào rồi, giai đoạn đầu thì nó chưa có hoàn thiện được cái sự phát triển ngũ căn. Thế nhưng mà khi các vị phát triển ngũ căn, các vị phát triển đến cái phần ý thức thì nó có cái phần là khi sinh ra rồi các vị tiếp xúc được với nóng, với lạnh, với đói, với khát. Rồi mở mắt ra thì các vị tiếp xúc sắc màu, cho nên gọi là lục nhập. Thế thì thưa các vị, nếu người ta nhìn tỏ tường vào cái chữ hành sinh này, có hàm nghĩa rằng là một khởi niệm bé nhỏ, một gợn của tâm thức vừa sinh ra, gọi là hành là nghe. Cho nên các vị biết rằng là đừng nghĩ nghiệp mình tạo là do miệng mình nói. Tay chân mình động mới là hành. Hành tinh tế nhất, đó là vừa khởi niệm là hành rồi đó. Đó là nghĩa thứ ba, hành của 12 nhân duyên. Nó còn một cái nghĩa nữa cũng rất là tinh tế, nó hàm nghĩa rằng nó thiên lưu biến hóa. Tức là nó luôn trôi chảy, luôn đổi thay, luôn sinh diệt. Từ dạng này nó chuyển qua dạng khác là hành. Ví dụ như từ nước, mình không thấy nó bốc hơi. Thế nhưng mà nó bốc hơi, thưa các vị, mỗi ngày nó hơi nước nó đều bốc lên cao cả. Và khi nó đầy đủ nhân duyên rồi thì nó kết thành mây. Cho nên cái quá trình từ hơi nước nó bay lên thành mây đó gọi là hành rồi. Cái sự vận hành không bao giờ dừng lại. Rất là từ hơi nước động thành mây, lững lơ trên bầu trời, bất chợt một cơn lạnh nào đó, một cơn gió nào đó nó rớt xuống thành mưa. thì gọi là hành nhé. Tức là cái vòng luân chuyển chưa bao giờ dừng, nó luôn lai động, nó không dừng, gọi là thiên lưu biến hóa, gọi là hành. À, từ cái hành này thì nó đưa đến một cái ý nghĩa thêm nữa, đó là nó là loại hữu vi. Hữu vi là chi? Đó là nó có hình thể sắc chất, ta có thể nhìn được. Điều thứ hai, nó không hình thể sắc chất nhưng mà ta có thể dùng ý nghĩ ta để quan sát nó, cũng gọi là hữu vi nha. Ví dụ như hình thể hữu vi như là thân của ta, thân của người chung quanh, hoặc là này cửa, này nhà, này hành tinh, này trăng sao thì gọi là hữu vi. Thế rồi có những loại hữu vi nó không có sắc chất gì cả, nó đơn thuần chỉ là những buồn, những vui trong tâm thức, các vị gọi là hữu vi không? Không thấy, nhưng mà nó hữu vi à. Tại sao vậy? Tại vì những vui, những buồn, những nghĩ suy, những lo âu ấy, nó lại tác động vào đời sống các vị, vào tự thân các vị. Cho nên khi nỗi buồn nó tràn ngập thân tâm ta thì làm cho mặt ta héo úa. Niềm vui nó sinh ra trong ta thì làm cho ta rạng rỡ. Nó có cái động lực rất mạnh, đó là nó sai khiến được thân này, cho nên cũng gọi cái dòng suy nghĩ đó là loại hữu vi. Không thấy đó, nhưng nó là pháp hữu vi đó. Thế thì một ý niệm khởi lên, thưa các vị, nếu mình dùng cái nhìn từ Phật giáo nguyên thủy mà nhìn thì gọi nó là hành. Thế nhưng mà nhìn bằng cái nhìn của năng lực phân tích ấy, thì một ý niệm khởi lên nó gọi là pháp hữu vi rồi nghe. Có sinh, có diệt, có đến, có đi, có mất, có còn, có thay, có đổi thì gọi là pháp hữu vi. Lặp lại, hữu vi bên ngoài đó là hình thể sắc chất, đó là hành tinh, đó là trăng sao, đó là con người, đó là lịch sử của một xã hội. Hữu vi bên trong đó là tâm thức của các vị, buồn vui của các vị, lo âu phiền muộn của các vị cũng là hữu vi luôn. Và ngang đây thì chúng ta biết rằng có hai cách giải thích. Tất cả pháp hữu vi nó đều từ cái nguồn nhân duyên sinh cả, chưa có pháp hữu vi nào không tự nhân tự duyên. Ví dụ như một cái nhà đó là pháp hữu vi, nó từ nhân duyên là do gì người ta xây dựng nó, do có cây, có gỗ. Và khi các pháp hữu vi nó kết hợp lại để làm thành cái nhà, thì nếu một điều kiện mà thiếu đi, thì thưa các vị, nó tan hoại. Do vậy cho nên đã gọi là pháp hữu vi thì từ nhân duyên sinh. Đã từ nhân duyên sinh thì nó chung chịu quy luật, đó là sinh diệt mất còn đến đi vô tội vạ. Mình không có làm chủ được. Nó là một cái hệ lụy kéo dài như vậy. Và nhìn chiều hướng này thì các vị dùng con mắt, các vị phân tích. Và nếu ta có cái nhìn như thế này rồi thì thưa đại chúng rằng ta có thể phá vỡ hết mọi cái cố chấp của ta đối với mọi pháp hữu vi, tức là mọi cái sở hữu vật chất ta đang thủ đắc đây. Này cửa, này nhà. Nếu nó là pháp hữu vi thì nó luôn bị cái quy luật là sinh, là diệt, là đến, là đi, là mất, là còn. Chỉ cần một nhân duyên nó thiếu thôi thì nó tan vỡ. Gần hơn nữa, dùng ví dụ này dễ hiểu nè. Ví dụ như cái chuyện mình học đây là pháp hữu vi, pháp vô vi vậy. Hữu vi. Thế là nhân duyên gì nó đến nó làm tan vỡ luôn lớp học, các vị biết không? Rớt mạng. Thần linh nào giúp được đâu. Cúp điện cũng vậy. Nó là vậy nghe. Đột nhiên gần tới giờ học, thầy Phước Tịnh đổ bệnh ra. Pháp hữu vi đó, là nhân là duyên đó. Rõ ràng là vậy thôi, một cái pháp mà nó thành tựu là nó ngàn vạn nhân duyên. Thế nhưng mà chỉ cần một nhân duyên xảy ra thì có thể tan vỡ. Cái nhà ta thì thấy ngon lành như vậy, nhưng mà một nhân duyên nhỏ thôi cũng tan vỡ vậy. Nhân duyên đó là chi? Một que diêm thôi chứ mấy. Các vị biết rằng là vào mùa quả quạng ở đất Hoa Kỳ này có những căn nhà đó hàng triệu bạn chứ ít gì đâu. Và bà quả viếng rồi không có thần linh nào cứu được đâu nghe. Nó chữa lửa bằng phi cơ chứ có phải như chúng ta là xịt nước rồi đâu. Nó rải thuốc từ trên trời xuống đỏ cả một vùng trời nhưng mà không cứu được. Cháy một lần cả vài trăm căn nhà. Có những căn nhà triệu đô, vài triệu đô. Thế cho nên đã là pháp hữu vi thì đều từ nhân duyên sinh, mà từ nhân duyên sinh thì nó sẽ theo nhân duyên mà diệt. Đây là cái câu mà Đức Phật dạy là nhất thiết hữu vi pháp, giai thị sinh diệt tướng. Hay là cái câu thứ hai đó là nhất thiết pháp vô thường, hay là chư hành vô thường, cũng có nghĩa này nghe. Cho nên khi các vị hiểu hành là gì, thì các vị biết được hai điều. Điều thứ nhất là hành là động lực từ nơi tâm thức, nó làm cho các vị thọ sinh. Và nếu chúng ta muốn thọ sinh thì chúng ta nương với hành nghiệp của tâm, nương với hành nghiệp của tâm để thọ sinh. Thế rồi mình quan sát điều này tỏ tường, thì thưa đại chúng rằng là khi các vị muốn cắt đứt con đường tái sinh đi tái sinh về, dù sinh lên cõi trời hoặc sinh xuống nhân gian, thì các vị chỉ cần tu tập tuệ giải thoát thì tức khắc là các vị đoạn trừ được hành nghiệp nghe. Tuệ giải thoát là gì? Thưa các vị, dùng năng lực tri thức suy nghĩ thì chúng ta vận dụng chánh pháp, vận dụng chánh pháp để quán chiếu, để xả ly những ác nghiệp, để tu tạo thiện nghiệp, thì cũng tuệ, nhưng mà tuệ này đưa đến hữu vi sinh diệt. Thế thì dùng tuệ giải thoát có hàm nghĩa rằng là các vị dùng năng lực tâm mà an trú trong trạng thái tỉnh quán thôi, tức là làm cái con người quan sát thôi, thì thử hỏi đang quan sát có suy nghĩ gì không? Không. Suy nghĩ là cái đối tượng bị quan sát, còn các vị là cái tâm bất động, vô niệm, trong veo, không có tiếng thì thầm nào cả. Nó chỉ là trạng thái tâm đang nhìn thôi, đang thấy những dòng ý thức đang sinh đang diệt. Thế thì an trú trong trạng thái này gọi là an trú trong tuệ giải thoát nghe. Ví dụ mắt các vị nhìn có lợn cận phía trước cái chi đó, thì biết rằng cái mắt mình nó bị mây che. Thế thì các vị nhìn thấy mọi vật rõ ràng, thì trước mắt các vị có gì che chắn không? Không. Một quãng trời trong veo ta mới có thể nhìn ra được mọi việc nghe. Cũng như vậy, khi các vị nhìn được đây là buồn, đây là vui, thì buồn vui nó đơn thuần là đối tượng bị nhìn. Ý nghĩ các vị nó chạy bồng bềnh thì nó là một loại mây đang che chắn. Nhưng mà cái nhìn của các vị thì không có ý nghĩ gì cả. Nó đơn thuần là trạng thái trong veo, tĩnh lặng, vô niệm. Mà vô niệm thì vô sinh, vô diệt, nó là như vậy nghe. Cho nên tóm lại thưa đại chúng rằng là khi ta hiểu được hành là gì, ta biết được hành chính là hữu vi, chính là sinh diệt, chính là mất còn, chính là ý thức, chính là buồn vui, chính là tập khí phiền não sinh khởi trong ta, thì các vị có thể liễu ngộ được rằng là ta có quyền an trú trong tuệ giải thoát ngay phút giây này. Và an trú ngay tuệ giải thoát thì thưa đại chúng rằng các vị đoạn đứt được sinh diệt của ba cõi sáu đường. 25 cõi không bắt các vị được. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, sống sâu sắc với điều này, sống viên mãn với trạng thái tâm thế này, thì thành tựu được an lạc, thành tựu được niết bàn, chứng nghiệm được tuệ vô lậu. Xem ra cái chuyện tu nó như trò chơi chứ có gì đâu. Tróc tay xong việc, mà không chịu tróc tay dùm chứ xong việc. Là cứ đi lanh quanh là sao? Đi lanh quanh là sao? Rồi các vị đọc cái đoạn cuối nè. Nếu đầy đủ năm pháp nhưng chỉ mong an trú vô lậu tâm giải thoát, vô lậu tuệ giải thoát, đoạn trừ các lậu hoặc, tỳ kheo sẽ chứng đạt an trú vô lậu tâm ngay trong đời hiện tại, không còn phải tái sinh ở bất cứ nơi nào. Đây là đoạn kinh Phật nói rõ, chứ không phải thầy Phước Tịnh nói đâu nghe. Nãy giờ thì mình nói, nhưng mà rõ ràng rằng nếu các vị căn cứ vào đoạn kinh này thì nó là như vậy. Xem ra cái chuyện mình liễu đạt được chánh pháp, mình hiểu tỏ tường về điều này, có niềm tin với điều này, thì thưa đại chúng, tệ lắm là một đời xong việc, còn giỏi hơn nữa thì không cần đời đâu, vài bữa năm xong việc, có quyền thân thang ra đi. Còn mình để trôi trôi thì hết một đời thì dường như hơi chậm rồi đó nghe. Chứ đúng ra học chánh pháp, liễu đạt được chánh pháp rồi thì, thưa các vị, con đường đó nhẹ tên này, con đường nó thênh thang, không có gì nặng nề cả. Tại vì tâm vô lậu giải thoát là cái các vị đang sở hữu ngay. Ngay bây giờ, ngay đây đây ai chẳng có. Đừng bảo rằng tôi không có cái tâm đó. Không, ta đang có. Và cái nhân duyên để ta có thể tu tập được nó càng đơn giản nữa. Ai có buồn có vui là có đủ nhân duyên để tu rồi đó. Lòng ai đang suy nghĩ cồn cào, đang chạy ngược chạy xuôi là có điều kiện tu rồi. Tại vì nó là cái điều kiện để cho các vị nhìn đó. Nó nghĩ suy, nó chạy bồng bềnh, chạy đến chạy lui là cái điều kiện để các vị làm người quan sát đó. Và thưa các vị, mình nói dông nói dài nhưng mà cái chữ gọn nhất để chúng ta tu là anh thử làm người quan sát nó đi. Cái cánh cửa này nó dễ òm, đi vô nó rất ư là thênh thang. Đâu có cần đạo lý gì nhiều đâu. Sở dĩ học nhiều cho nó nhiều chữ nghĩa, cho nó tốn thì giờ thôi, chứ còn kỳ thực chút xíu việc là xong ngay. Vô cùng giản dị. Giờ thì mình phải bưng cái máy lại, viết mấy điều tặng cho các vị nghe. Có vài điều mình nghĩ rằng là ghi lại nơi đây để cho đại chúng lưu ý nghe. Thứ nhất là bây giờ mình học đàng hoàng lại nè, hành là gì nè, hành là gì. Thứ các vị là chữ hành này, nếu người ta biết chữ tào thì các vị thấy nó rất là giản dị. Hai chữ này, một chữ nó là chân phải, một chữ là chân trái nha. Hai cái chân có mặt lại thì nó làm hành cái chi? Đi. Nghĩa đen của nó là đi thôi, là vận động, nó là đi. Và cái nghĩa đầu tiên của nó, nghĩa thứ nhất là tạo tác. Nghĩa thứ hai, đó là thiên lưu biến hóa. Nghĩa thứ ba là nó là pháp hữu vi nha. Có hai nghĩa. Hữu vi thứ nhất có nghĩa là nhất thiết pháp vô thường. Thứ hai là nhất thiết pháp vô ngã. Và nếu mình hiểu được ba cái tầng nghĩa này thì các vị biết rằng là ta có thể nhận ra được, đó là nếu có cái hữu vi sinh diệt thì sẽ có cái vô vi nha. Hữu vi là phàm, là 25 cõi, gọi là 25 sinh thú đó. Cái từ gọi là nhị thập ngũ hữu là này đây. Từ trên cõi trời rất cao xuống dưới đáy tầng của nhân gian cho tới thấp hơn cõi người, thưa các vị, đều gọi là nhị thập ngũ hữu, tức là đều ở trong cái sinh diệt mất còn cả. Và từ cái điều này ta hiểu được thì thưa các vị, ta sẽ hiểu được một điều rằng cái sự thiên lưu biến hóa này nó không có hàm nghĩa chỉ cho những vật thể hữu vi như là thiên hà vũ trụ, mà nó còn chỉ cho những cái lay động rất nhỏ nhiệm của tâm thức. Một ý niệm vừa nghĩ, một buồn vui vừa mấy động thì các vị đã rớt vào cái trạng thái hữu vi rồi nghe. Và khi các vị hiểu được điều này tỏ tường rồi thì thưa các vị, cái hữu vi và vô vi nó luôn có mặt cùng một lúc. Nó hàm nghĩa rằng là các vị dùng năng lực tuệ quán, các vị quan sát được cái hữu vi thì ngay tức khắc đấy là trạng thái tâm vô vi. Rồi từ cái điều này ta nhận diện lại cái pháp hành trì của chúng ta. Từ cái con đường liễu ngộ này đi vô thiền đấu ngộ nó cũng rất là dễ. Cái dòng văn học Đại Thừa, ví dụ như các vị dẫn một câu kinh trong Bát Nhã thôi, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không, độ những tiếng khổ ách. Thì ta thấy có hai vế ở đây. Một là quán tự tại, vế thứ hai là năm uẩn nghe. Ngài quán tự tại chiếu sáng năm uẩn thì năm uẩn là không, ngay lúc đó liền đoạn sạch khổ ách. Mình không cần phải dùng con mắt của kính hiển vi phân tích rằng sắc uẩn này nó là từng tế bào phối hợp nè, nó do đất nước tạo thành nè, Thọ uẩn này nó do rất nhiều nhân duyên để làm thành những xúc cảm buồn vui nè. Nó có cái nguồn sâu xa từ văn hóa của ta, từ quá khứ của ta, từ điều kiện sống ta, nên đến hôm nay ta cất chứa rất là nhiều buồn giận ghét thương, không cần làm điều đó. Quá ư là chi tiết. Mình tu mình chọn cái gì nó nhẹ nhàng nhất, dễ tu nhất mà thành Phật mau nhất. Mình có thói quen là cái gì mà thiệt tốt mà rẻ mới mua nghe. Thói quen đó, cho nên tu chọn pháp môn nào mà nó dễ nhất, mà chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được giác ngộ hiện tiền thì tu chứ rồi. Tu cái kiểu mà ngồi mà chẻ ra từng mảnh nhỏ, phân tích cộng tóc nó 16 phần thì thưa các vị cực lắm, cho nên không buồn làm những đó đâu. Thiền đốn ngộ nó cho phép mình làm điều này nghe. Dùng cái năng lực tuệ quán để quan sát năm uẩn, có nghĩa rằng là các vị là người nhìn năm uẩn, là người nhìn năm uẩn. Đơn giản dễ hiểu là khi tôi nhìn bất cứ ai thì người đó không phải là tôi. Điều này đúng hay sai? Đúng. Tôi nhìn cái đèn, nhìn cái nhà, nhìn cái cửa, nhìn con gà, nhìn hành tinh, nhìn trăng sao, nhìn bất cứ thứ chi thì thứ ấy đều ở bên ngoài tôi, mà không phải là tôi nghe. Thế là tôi quay ngược lại. Tôi nhìn, nếu tôi nhìn được cái thân này phải là tôi không? Không, nó chỉ là sắc quẩn thôi nghe. Rồi buồn vui, nó có mặt trong tôi, nó dâng lên, nó cồn cào, nó tàn phá tôi. Tôi làm người quan sát nó, đang nhìn ngắm nó, thì tức khắc là mọi thứ đó, nó phải rời tôi dần dần, xa dần, xa dần. Không cần làm nhiều, các vị chỉ cần chăm chăm con mắt, các vị nhìn nó một cách tỏ tường, có chút định lực, các vị cứ nhìn đây là cái buồn, mà các vị sẽ thấy rằng mà ta không đồng nhất vào nó, thì tức khắc nó tan biến đó. Thử làm đi, rồi thấy hiệu quả nghe. Thế thì, thưa các vị, từ sắc, thọ, tưởng cho tới cái hành, tức là cái máy động của tâm đó, như tay vừa học đó, tức là tâm vừa khởi một niệm, gọi là hành nghe. Rồi khi các vị nhìn được tỏ tường từng cái buồn vui thì các vị sẽ nhìn được những cái hình ảnh tưởng tượng ra tâm thức các vị, nó chập chờn nó bay ra thôi. Ta tạm hiểu cái tưởng đó là hàm nghĩa như vậy nghe. Những hồi ức của mình, tưởng tượng của mình, những tưởng tượng tư duy của mình trong quá khứ mình hồi ức về, đó là tưởng. Hành có nghĩa là một cái khởi động rất bé nhỏ của tâm, nó vừa xê dịch, nó vừa sinh ra, gọi là hành nghe. Thức là chi? Là cái trạng thái tâm đang nhận thức, đang định danh, vân vân. Cái tầng này thì tự nhiên khi chúng ta có được công phu tu rồi, ta dần dần nhìn ra thức là gì thôi. Bây giờ mình chưa cần đi sâu. Rồi cái chuyện trở lại đây đó là thế này: khi quán tự tại Bồ Tát thực tập pháp quán chiếu bằng trí tuệ, mình dịch như vậy đủ dễ hiểu nghe. Khi vận dụng trí tuệ để quán chiếu năm uẩn, và khi ngài thấy năm uẩn thì năm uẩn là không, liền tức khắc mọi khổ ách liền chấm dứt. Chấm dứt không? Chấm dứt. Giản dị nhất. Và cũng rất dễ hiểu là thế này: khi buồn khi vui nó vừa có mặt trong các vị, mà các vị chỉ cần trợn mắt nhìn nó tỏ tường, các vị đừng đồng nhất vào nó, thì buồn vui nào dắt dẫn các vị được đâu. Buồn nó đi đường đó, ta quan sát nó mà thôi. Thế thì thưa các vị, rõ ràng một điều rằng các vị nhìn ra chỗ này, các vị thấy rằng cái năng lực quán tự tại chính là đây, chính là thể vô vi. Vô vi là chi? Không tạo tác, không sinh diệt, không bị mất còn, không di chuyển, không thiên lưu, không biến dịch gì cả. Hằng nhiên, tỉnh tại, vô sinh, vô diệt, bất động, hiện tiền, luôn chiếu sáng, không có bóng dáng của vô minh. Không có bóng dáng vô minh, không có bị hành chen vô, thì không có cái chi? Không dắt dẫn mình thọ sinh vô cảnh giới nào cả. Cho nên ngay hiện tiền, thể nghiệm được điều này, các vị thấy rằng là chỉ cần các vị thấu ngộ hai phần, mọi pháp được gọi là hành đây, nó đều là pháp hữu vi sinh diệt, nó đều bị thiên lưu biến hóa, và nó đều là pháp tạo tác, nó đều là nghiệp thức, nó đều là tập khí phiền não. Thì các vị biết rằng cái nhìn được phiền não, cái nhìn được buồn vui, cái nhìn được nghĩ suy, cái đích thực là pháp vô vi. Pháp vô vi, pháp bất sinh bất diệt, pháp niết bàn. Ngay hiện tiền này, nó đang có nơi này năm uẩn của các vị. Nó có thì dường như nó hơi trừu tượng nghe. Nói một cách dễ hiểu hơn nữa là ngay lúc buồn vui hờn giận các vị nó có pháp niết bàn. Cho nên cái từ trong kinh Bát Nhã gọi rằng là phiền não tức bồ đề là vậy nghe. Ngay phiền não mà ta nhìn được phiền não thì cái nhìn phiền não cái đó chính là bồ đề đó. Còn không thì phiền não tức gì? Không phải tức bồ đề, phiền não tức cành hông. Phiền não nó làm no luôn chứ bồ đề chi. Do vậy thưa các vị, ngay chữ hành này là chúng ta hiểu được tỏ tường, các vị đã thấy được pháp hành trì, đã có niềm tin với chánh pháp đi vô công phu tu tập rồi. Đây là phần thứ nhất mình giải thích lại chữ hành. Hôm rồi thì mình cứ lang thang nói về năm đức để thọ sinh ngay, là tính, là chi nữa, năm phần quên mất rồi, học bữa trước đã được thầy rồi. Nay thì mình đi lại chữ hành này là gì? Là chúng ta đi tiếp. Nên nhớ một điều quan trọng nha. Ai muốn đi vào 25 cõi, từ cõi trời cho tới cõi người, cho tới cõi thú, thì chọn con đường là thấy ta là nghĩ suy, ta là buồn vui, đồng nhất ta vào nó đi sinh, đi diệt, đi nổi, đi chìm. Thì thưa các vị, chắc chắn rằng là tu thì cứ tu, nhưng mà mình vẫn sinh đi, sinh về trong 25 cảnh giới này. Từ chư thiên cho tới Atula, cho tới các cõi trời thiền định, cho tới cõi người, vân vân. Còn nếu mình chọn cái con đường chán chuyện tử sinh rồi thì có quyền ngay một đời này chấm dứt phiền não khổ ưu, an trú ngay nơi tự tâm bất động của mình, thành tựu được niết bàn. Thế rồi ôn lại phần thứ hai là tu tập năm món, được gọi là năm đức nha, là tính, là giới, là văn, là thí, là tuệ. Tính nè, giới nè, văn nè, thí nè, tuệ. Thưa đại chúng rằng mình giải thích cái phần này một chút để cho các vị lưu ý. Ôn lại, đây là nền tảng đầu tiên, đó là nền tảng hạnh phúc của cá nhân. Tại vì nếu các vị dù không phải người quy y Tam Bảo, dù không phải là người tu tập chi, nhưng mà có được những phần này thì nhất định rằng là các vị sống một đời sống ngay hiện tiền, làm cho đời sống mình giàu có, phúc lạc, mang niềm vui hạnh phúc tặng cho người. Và cái xã hội nào nhiều con người như thế này thì người ta gọi đó là xã hội văn minh nha, xã hội tiến bộ. Và cái mức độ tu tập năm phần này càng cao hơn nữa thì thưa các vị, không phải gọi là xã hội bình thường, gọi là cảnh giới chư thiên. Từ nền tảng này sinh lên cảnh giới chư thiên. Nếu người ta thiếu đi những phần này thì thưa các vị, mức độ cạn nhất là nếu sinh ra trong một xã hội thì xã hội đó loạn lạc, bất an, chiến tranh, hoạn họa và đầy những bất trắc, đầy khổ đau. Tại vì khi người ta không có niềm tin với nhau thì các vị hình dung rằng là không thể phát triển được xã hội nghe. Các vị hình dung rằng có những quốc gia chính phủ mời gọi khang cả cổ gửi tiền vô ngân hàng để đồng tiền nó luân lưu, để chính phủ có một nguồn vốn vận hành. Thế nhưng mà dân nó không tin. Nó ôi chính phủ này không gạt đó, có tiền mua vàng cắt cho chắc ăn. Và thế rồi thưa các vị là đồng tiền thì quốc gia rất nhiều, nhưng mà tiền ngân khố không có. Cuối cùng đưa đến tình trạng lạm phát nghe. Tại vì ta không có niềm tin với người lãnh đạo, lãnh đạo không có niềm tin với ta. Cho nên thưa các vị, tha hồ lừa gạt nhau. Có chuyện này không? Có nghe. Họ đồn nhau rằng là đổ tiền đó. Thế nhưng mà chính phủ lên đài nói rằng không có chuyện đó bao giờ. Thế nhưng ảnh nói một mặt nhưng mà ảnh vẫn cứ đổi tiền. Và cuối cùng là sau đó người ta không bao giờ tin. Và họ cứ thủ chắc. Có tiền tôi mua tiền đô tôi cắt chắc ăn nhất. Tiền đô không mất giá. Không mua vàng cắt không mất giá. Và mua ruộng. Các vị dùng rằng là ngay chữ tính thôi. Nếu quốc gia họ không có tính thì thưa các vị, cái xã hội đó băng hoại á. Đạo đức băng hoại. Giáo dục băng hoại. Và đời sống nó là một sự đầy nghi ngờ thù hận lẫn nhau nghe. Do vậy cho nên chúng ta xác định rằng năm đức này, năm món này nó thành tựu được an lạc tự thân, an lạc gia đình, an lạc xã hội, làm xã hội thăng hoa cho đến là thành tựu được những tầng trời. Còn nếu thiếu điều này thì từ xã hội bình thường của loài người thấp xuống thành xã hội chi? Thành xã hội đầy hoạn họa, đầy bất trắc, đầy nghi kỵ. Và năm yếu tố này thưa các vị, nó không những xây dựng được an lạc hạnh phúc trong một đời sống này, xây an lạc hạnh phúc cho nhiều đời kiếp của một cá nhân, và nó xây luôn cái nền tảng để ta sinh về những cảnh giới ở những tầng cao nghe. Đây là điều thứ nhất mình giải thích để các vị lưu ý rằng là năm món này đó là năm đức tu tập để thành tựu được phẩm chất của đời sống hạnh phúc cho ta và người, hạnh phúc cho xã hội. Và nếu một xã hội nào họ có trình độ văn minh nhất định thì họ tự nhiên tuân thủ điều này, dù không thành văn bản, không hiến pháp gì cả, nhưng mà nhất định rằng xã hội văn minh, con người tiến bộ thì họ đều có phẩm đức này. Đây là điều thứ nhất mình giải thích rất dễ hiểu. Thế là điều thứ ba, mình đi vô cái phần quan trọng hôm nay, nãy giờ mình ôn lại thôi nghe. Là phần thứ ba, pháp tu của chúng ta. Mình nói đến Phật giáo truyền thống rồi đã. Các vị nhìn coi là đa phần Phật tử chúng ta quy y Tam Bảo hoặc là không quy y theo đạo ông bà đi. Chúng ta đang tu pháp tu ra làm sao? Nhìn chung, đất nước Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, vân vân, thưa các vị, chỉ có mặt ba tông thôi. Một là Tịnh Tông, hai là Mật Tông, ba là Thiền Tông nghe. Thưa đại chúng rằng là Thiền Tông trong quá khứ á, dường như nó nhạt nhòa lắm rồi. Tịnh và Mật này hầu như là vào cái thời đầu triều Gia Long kéo dài về sau nó nhập lại làm một nghe. Đây được gọi là truyền thống này. Các vị nhìn vào cái sinh hoạt của các thầy nhận ra điều này ngay. Những thời khóa tu các thầy đó là sự pha trộn giữa Tịnh và Mật. Ví dụ khuya thì tụng cái chi? Lăng Nghiêm. Tối tụng cái chi? Tụng Di Đà. Và xen giữa Di Đà và Lăng Nghiêm thì thưa các vị, có khi vì cầu an cho nên tụng Phổ Môn. Rồi người ta tật bệnh cho nên mình tụng sám hối, sám hối mà thấy dường như là chưa chắc ăn lắm cho nên tụng Từ Bi Thủy Sám hoặc là Lương Hoàng Sám. Và hai truyền thống này nó phối hợp lại, nó thành một cái Phật giáo, chúng ta gọi là Phật giáo của châu Á chứ không phải riêng gì đất nước Việt Nam nghe. Đành rằng Thiền Tông nó có mặt, nó làm thành cái xương cốt cho những cái phần này. Nhưng mà đa phần thưa các vị, chúng ta đến với công trình tu, nhất là những người Phật tử, ta không có nhu cầu nghiên cứu về Phật giáo, cũng không có nhu cầu đi sâu vào giáo lý kinh điển. Càng không được quý thầy giải thích tỏ tường là cái nền tảng của Đạo Phật đó là Thiền Tông. Nói như thế này e rằng là một số các Phật tử và các thầy bảo rằng là do gì mình tu thiền cho nên mình cưỡng lý. Thứ không, hãy nhìn coi là bậc khai sơn, tức là bậc khai đạo giáo hóa, trở thành một vị giáo chủ của Phật giáo, ông tu cái pháp môn gì ông thành một đức giáo chủ vậy? Các vị theo dõi Đức Thế Tôn trong Kinh Văn, lúc bây giờ Thế Tôn lại ông Phật nào vậy? Không. Đức Thế Tôn niệm ông Phật nào vậy? Không. Tuy nhiên cái điều tức cười, các vị biết rằng là cải lương Tài Tử Điện Ảnh nó đóng giả vờ như là Thái Tử Sĩ Đạt Ta, nó cũng niệm A Di Đà Phật. Mà tôi không biết là tại sao nghiên cứu cái chuyện gì kỳ cục, không biết Ngài Sĩ Đạt Ta ngày xưa đâu có niệm A Di Đà Phật đâu. Cái chuyện tức cười. Và điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng thưa các vị, dường như Tịnh Tông nhập cốt chúng ta này nghe, tức là nó đi vào xương của chúng ta, làm máu chúng ta, làm từng tế bào chúng ta. Cho nên nếu có ai mà bảo rằng là tu thiền thì thưa các vị, người ta đều dị ứng cả. Cho nên Tịnh Tông rất là thịnh. Cái điều này nó theo với thời gian nó trở thành, điều thứ nhất là gắn bó với cái hồn của dân tộc Việt. Điều thứ hai, nó có yếu tố quan trọng nữa là do vì một đất nước hoạn họa chiến tranh đối diện với chết chóc bất ngờ, cho nên người ta rất là cần một cái loại niềm tin bên ngoài để làm thành chi? Để làm thành cái chỗ tựa vững chắc. Tại vì chết đi đùng tiếng súng là một, quá khứ chiến tranh nó giày xéo quê hương là hai, nhiều cái bất trắc xảy ra trong đời sống là ba, cho nên người ta rất cần một cái chỗ tựa tinh thần. Do vậy cho nên thưa các vị, cầu khẩn thần linh, cầu khẩn Phật trời nương với một cái sức gia bị bên ngoài, đây là nhu yếu của tất cả những cái nền văn minh, còn chậm tiến là một. Điều thứ hai là những đất nước nó nhiều tai ương hoạn họa chiến tranh là hai, cái thời hoặc là cái giai đoạn con người ta phát triển tinh thần đến một cái trình độ lý trí đủ mạnh á, thì người ta mới thấy rằng là cái con đường tu tập, con đường thiền định, con đường nội quán, con đường trở về tự thân nó mới cần thiết thôi. Chứ còn nếu một xã hội vẫn còn ị ạch chậm tiến, một tâm thức chưa vươn đến chiều cao, thì thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng là phải cần chỗ tựa. Các vị hình dung thế này thì dễ hiểu thôi. Ví dụ như ta từ bé tới lớn, ta có cần chỗ tựa không vậy? Rất cần á. Không đứa bé nào không cần cái chỗ tựa, nó là bố là mẹ cả. Sau này các vị có gia đình, các vị có cần chỗ tựa không vậy? Cần luôn, người bạn đời của mình là chỗ tựa đó. Rồi tới già người bạn đời mất, cần không vậy? Thưa các vị, cần. Đó là những đứa con của mình làm chỗ tựa tình cảm, chỗ tựa tinh thần nghe. Các vị nhìn điều này để thấy rằng tôn giáo nào mở ra cái chiều hướng tạo cho người ta một cái nôi, một cái phao, một cái tay vịn để nắm, thưa các vị, nó giúp cho người ta dễ đi hơn. Do vậy cho nên Tịnh Độ Tông từ quá khứ lúc có mặt tới hôm nay trở thành là cái chỗ nắm rất vững chắc cho 95% người Phật tử tu tập. Đây là nguyên do thứ nhất là cái Tịnh Độ Tông rất mạnh. Mạnh hơn nữa, không phải từ cái điều kiện của chiến tranh hoạn họa của những quê hương nha, mạnh hơn nữa là do vì bản chất của chúng ta, thưa các vị, chúng ta đều mong muốn một chỗ tựa. Và điều quan trọng hơn, nó đặt vô trong đây nữa, nó làm thành cái sức mạnh vô cùng lớn là Tịnh Độ Tông phối hợp với Mật Tông. Vừa có chỗ tựa vững chắc, vừa có cái nét thần bí vô bên trong nữa. Do vậy cho nên thưa các vị, chúng ta dễ dàng chấp nhận Tịnh Độ Tông và rất khó để chúng ta có thể đến với công trình học Phật để thăm dò vào con đường thiền tông này. Yếu tố thứ ba rất quan trọng nữa, nó làm thành cái sự vững chắc của Tịnh Độ Tông, đó là ta tu thì cứ tu, nhưng mà cái chấp trước về bản ngã ta rất khó bỏ nha. Ta nghĩ rằng là chết rồi phải sinh về chỗ này, ta vẫn còn là hồn linh chứ làm gì có cái chuyện tu rồi không còn gì hết. Thưa các vị, trong khi cái văn bản kinh Nikaya ngày xưa thì khi người ta hỏi Thế Tôn rằng là các vị La Hán chứng nghiệm được tuệ vô lậu, thành tựu được giải thoát rồi, các ngài chết rồi các ngài về đâu? Thế Tôn nói một câu là như củi hết lửa tắt. Hỏi Niết Bàn là nơi nào? Thế Tôn nói như củi hết lửa tắt, tức là củi phiền não, củi chấp trước, củi ái nghiệp mà nó sạch hết rồi thì không còn sinh về đâu nữa cả, đạt đến vô sinh là như vậy, không có chỗ đi về nhé. Tại sao vậy? Tại vì còn đi về bất cứ cảnh giới nào thì còn sinh về thì còn thiên lưu biến hóa, còn sinh còn diệt, còn mất còn còn, có sinh thì có diệt thôi. Dù cảnh giới đó là pha lê sa cừ xích châu mai não chi, nhưng mà thưa các vị, đã hữu hình thì hữu diệt, hữu sinh thì hữu tử thôi. Do vậy cho nên ngay từ căn để của Phật giáo Nikaya, tức là thời Thế Tôn tại tiền, là Thế Tôn đã khước từ cái chuyện Niết Bàn là cái trạng thái gì, Thế Tôn không nói. Hỏi các vị La Hán chết rồi đi về đâu, ngài nói như củi hết lửa tắt thôi, hết phiền não rồi, chứng nghiệm được vô sinh rồi thì không có chuyện sinh về. Do vậy thưa đại chúng rằng là cái trạng thái tâm của ta nó vốn là trạng thái tâm hữu ngã, luôn chấp trước mình phải có cái gì đó. Do vậy cho nên ngay từ căn nguyên Phật giáo truyền thống này nó gắn liền đời sống chúng ta, rất khó để chúng ta có thể nếm hương vị thiền tông đi vô nghe. Tâm thức ta nó rất là dị ứng với cái chuyện tu rồi không sinh về đâu. Các vị lắng nghe một số các Phật tử người ta hỏi các vị, tôi tu niệm Phật, tôi chết tôi sinh về cảnh giới A Di Đà, không mấy ông tu thiền không sinh gì đâu. Câu hỏi này rất là bình thường. Yếu tố quan trọng nữa, thưa các vị, không những từ cái tâm thức tự nội chúng ta nhiều chấp trước cho nên chúng ta rất là cần một chỗ tựa, nó còn thêm một phần nữa là thế này: từ chư tổ trong quá khứ cho tới các vị giảng sư, các vị học thuật của Phật giáo Tịnh Tông không hề giải thích tột nguồn đáy của giáo lý Tịnh Tông được khai triển từ các vị thiền sư nghe. Khai triển cái mức độ thành tựu cuối cùng đó là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, dường như người ta không có giải thích cái điều này rõ ràng đâu. Ta chỉ giải thích cái phần đầu dắt dẫn chúng ta đi vào cửa phương tiện, đó là tu để được sinh về cảnh giới A Di Đà thôi. Còn cái phần thâm sâu mà các vị thiền sư khai triển tịnh tâm ban đầu đó là tự tánh Di Đà, ngay nơi tâm là tịnh độ, các ngài không giải thích. Các vị lắng nghe khoảng chừng 100 thầy giải thích về tịnh tâm, các thầy đều nói như vậy cả. Không giải thích đến tột đầu nguồn của giáo lý Tịnh Tông đâu nghe. Do vậy cho nên, thưa các vị, truyền thống Phật giáo chúng ta hiện tại, 98% Phật tử tu tập hiện tại chúng ta dễ chấp nhận tịnh và mật làm pháp môn hành trì. Còn Thiền Tông này dường như nó rất ư là chi? Rất ư dị ứng. Dường như bây giờ khoảng chừng vài chục năm trở lại đây, khi dòng thiền của Trúc Lâm có mặt và những pháp thiền bắt đầu lớn mạnh ở Tây Phương, người ta mới bắt đầu làm quen với Thiền Tông thôi nghe. Chứ trước đó các vị không nghe một hòa thượng nào giải thích về thiền cả. Rất ít là như vậy. Đây là những cái sắc thái đặc thù, nó làm thành sức mạnh của Phật giáo truyền thống nghe. Rồi, chúng ta là cái hàng tôm tép học Phật lõm bõm, và những cá nhân rất là bé nhỏ trong khi cả một cái đại khối Phật giáo người ta đều tu theo pháp môn này, tức là tu theo truyền thống này, các vị nghĩ là các vị có khả năng là làm thành những viên men dậy lên khối bột được không vậy? Cũng có thể được mà cũng có thể không nghe. Thế nào là được mà thế nào là không? Khi lực tu mình đủ, sức mạnh tu của mình ít nhiều gì nó đạt đến một cái trạng thái an lạc ngay hiện thời, và biểu lộ sinh hoạt tu của mình trong đời sống để chinh phục được người ta, thì các vị trở thành một viên men. Còn nếu chưa đạt điều này, các vị chỉ học đòi chữ nghĩa, thông thạo kinh văn. Thưa đại chúng rằng mình dùng cái khả năng nói năng rất hay của mình thì đừng hòng chinh phục được ai. Ngay cái chuyện trong gia đình ta cũng vậy nghe. Thử hình dung rằng mình học thông thạo nhưng mà đời sống mình nó chưa thấm nhuần Phật pháp thì đừng hòng thuyết phục người thân của mình, này bố mình, này mẹ mình, này bà con chị em của mình có thể đi theo con đường thiền tập, đừng hòng. Cho nên thưa đại chúng rằng là phải đem mình ra làm thử nghiệm mới đã, tức là các vị hãy đem mình ra làm chuột bạch thử nghiệm coi là không bị nhiễm, không bị nhiễm Covid-19 thì chắc ăn là có thể chứng minh rằng là tôi đi cùng trời cuối đất, tôi không cần khẩu trang gì cả nhưng mà tôi đâu có nhiễm Covid-19 đâu. Thì người ta tin ngay. Tin về cái nội lực của các vị. Do cái cách các vị điều tiết, các vị ăn uống, các vị tu tập, các vị luyện tập thế nào đó mà cái sức đề kháng các vị nó đủ mạnh thì người ta mới bắt đầu tin ngay. Cho nên tóm lại, Phật giáo truyền thống, mình xin lặp lại, thưa các vị, rất nặng về tịnh và mật. Và đa phần dù rằng là các vị thiền sư ngày xưa là những vị tổ khai sinh ra Tịnh Tông, các ngài đều dạy cái tinh yếu Tịnh Tông đó là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Thế nhưng mà nó trải cho tới hôm nay rồi thì chưa có một thầy nào của truyền thống Tịnh Tông mà giải thích về tự tánh anh chính là Di Đà, ngay nơi tâm anh là tịnh độ, chưa nghe đâu nghe. Các ngài đều bài cho các vị là phải tin sâu, nguyện thiết để vãng sinh về cảnh giới Tây Phương thôi. Đây là cái điều rất hẳn nhiên nha. Đây là cái đầu tiên mình giải thích để các vị nhìn cái pháp tu chúng ta. Nó là một pháp tu dường như không chuyên lắm đâu nghe. Niệm Phật lai rai, tụng chú lai rai và tu thiền cũng chút chút thôi, chứ còn ba điều này dường như là nó trộn lẫn nhau. Và xin thưa rằng là người ta chỉ có hai chân, bước lên hai chiếc thiền là đi không đến nơi rồi, mà chúng ta thì bước một lần ba chiếc thiền, vừa tinh vừa mật vừa thiền. Các vị hình dung rằng mình tu cái kiểu này làm sao có được sự thành tựu. Đây là điều đầu tiên giải thích từ Phật giáo truyền thống để ta nhìn lại pháp tu của ta nghe. Có một điều khá tức cười, đôi khi mấy thầy hồi xưa ở trong thiền viện lý luận với nhau, ông bảo rằng là các vị tổ Tịnh Tông có một cái câu là thiền tịnh song tu như cọp thêm cánh. Mấy ông dùng cái luận lý đó ông bẻ lại, nó cái ông tổ nào bày ra cái chuyện đó là nói sai. Tại vì cọp mà có cánh thì chắc chắn là không phải là cọp rồi, nó vướng víu, nó bay thì không được, chạy không xong thì hỏi làm sao mà con cọp trở thành mãnh thú, trở thành chúa sơn lâm được. Cái kiểu đó là giết con cọp rồi. Cho nên không có chuyện là tịnh mật cùng hành, không có chuyện là thiền tịnh song tu. Nhiều ông thưa các vị cũng rất ư là thiên kiến về tu thiền, cho nên các ông luận lý như vậy. Chúng ta nghe cho vui thôi, nhưng mà kỳ thật thưa các vị, với cái văn hóa truyền thống Việt Nam thì thưa đại chúng rằng đôi khi mình dạy các đạo tràng mình cũng không thể giải thích một cách rất ư là chuyên biệt về thiền á. Mình cũng phải giải thích những cái cách hướng dẫn người ta từ cửa Tịnh Tông đi vào thiền tập. Cho nên khi các vị nhìn ra gốc gác của ta tu rồi, điều thứ nhất các vị sẽ cảm thông. Điều thứ hai các vị biết rằng là thiết lập cái nền như vậy, nhưng mà thưa các vị, pháp này chỉ là phương tiện đạt đến pháp chân thật của Phật dạy, thì phải bỏ dần những phương tiện đạt đến cái tối hậu của nó, là trạng thái tâm vô vi, thì mới đoạn trừ được hữu vi nghe. Đây là bước thứ nhất, nhìn Phật giáo truyền thống quy chiếu lại pháp hành trì. Là cái phần thứ hai mình giải thích lung tung một chút nữa cho vui. Phần B vấn đề những hệ lụy phát sinh nha. Cái từ hệ lụy này cũng vui lắm. Hệ là chi? Hệ có nghĩa là buộc chặt. Lụy là chi? Lụy là nó làm mình rớt xuống, mình bị chìm xuống, mất phương hướng, lạc vào cái nẻo nó không có phải là cái nẻo như ban đầu mình mong muốn. Tức là ngay ban sơ Tịnh Tông được khai triển từ ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Ngài vốn là thiền sư nghe. Đọc Tông Cảnh Lục 100 cuốn. Thế là chúng rằng mình nói lang thang về cái nguồn gốc của những hệ lụy, từ cái gốc nó đưa đến những hệ lụy nhất định nghe. Điều đầu tiên thưa đại chúng rằng là Tịnh Tông này được củng cố hoàn thiện như hiện tại, được làm thành một cái bề dày mang đến lợi ích vô cùng lớn đối với Phật giáo quần chúng á. Cái lợi ích này nó to vô cùng thưa các vị. To điều đầu tiên đó là mình nhận diện rằng nếu không có Tịnh Tông thì Phật giáo nó chỉ có cái phần trí tuệ, tức là thiền tập nó hướng ta đi về cái nẻo trí tuệ, thì không thể làm thành cái công trình duy trì Phật giáo tới hôm nay. Tại sao? Tại vì quần chúng bình dân thì đông, đến với đạo bằng niềm tin, đến với đạo bằng cảm tính thì nhiều, nhưng đến với đạo bằng cái đầu lý luận phân tích thì dường như không có mấy người. Thế rồi các vị mở một cái hướng đó là đến để nhận thức rằng là bản chất con người vốn vô ngã, thì có ai mà thèm đến với đạo để tu đâu. Điều thứ hai, không thể thành tựu được những công trình văn hóa vật thể đâu nghe. Tại vì mấy ông thiền sư ông cần cái chùa không vậy? Không. Ông chỉ cần một cái gốc cây, một am lá, một bờ sông, một mé suối, một mảnh rừng nào đó, rồi ông cứ đi tới đi lui, ông tọa thiền, ông tu, ông cần cái chùa làm gì? Thế thì thưa các vị, sẽ không có công trình văn hóa vật thể còn tồn tại. Này chùa viện, này in kinh, này là những phiến đá người ta tạc thành kinh văn, thưa các vị, đều là công trình của Phật giáo Tịnh Tông cả. Do vậy cho nên các vị thiền sư nhận ra được điều này. Muốn Phật Pháp được phổ biến, Không có gì hay bằng mở ra một cánh cửa phương tiện để người ta bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, dần dần gieo năm loại phước lành, năm loại đức, từ tín, từ giới, từ thí, từ văn, từ tuệ, để xây dựng cái nền vững chắc, rồi từ đó bước vào cánh cửa thiền tập thì mới có thể thành tựu được sự nghiệp giải thoát nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, ngay từ ban sơ Ngài Diên Thọ này, Ngài đã mở cái chương trình Tịnh Tông để làm thành Phật giáo hưng thịnh cho Trung Hoa vào thời Tống. Thế nhưng bên sau của công trình phương tiện độ sinh này thì cái bộ Tông Cảnh Lục này, các vị đọc vô các vị thấy rằng là ông trích đến đổi rằng là không có một vị thiền sư nào, một câu nói hay nào của các vị thiền sư không có mặt trong văn bản Tông Cảnh Lục cả. Kinh văn, lịch sử, thi ca thiền, thiền thoại và ngôn ngữ các bậc cổ đức thiền sư, thưa các vị, tràn đầy trong cái bộ này. Hay nói cách dễ hiểu là thưa các vị, đọc vô Tông Cảnh Lục, người ta thấy Ngài không hề muốn phổ biến gì về cái công trình là chỉ có cầu sinh về cảnh giới tịnh độ nghe. Mà trong đó Ngài cài cái phần tinh yếu đó là tự tánh di đà di tâm tịnh độ. Tinh yếu của Tông Cảnh Lục nó là điều này. Thế nhưng cái hệ lụy phát sinh là gì? Thưa các vị, sau thời Ngài Vĩnh Binh Duyên Thọ rồi thì cái tình trạng của Tịnh Tông càng ngày nó càng suy thoái xuống. Cho tới một lúc, thưa các vị, Tịnh Tông phối hợp cùng lại với Mật Tông, nó hình thành một một cái sinh hoạt Phật giáo cầu cúng lễ bái nghi quỹ hành trì trai đàn chẩn tế thủy lục chẩn tế vân vân. Thưa các vị, đây là hệ lụy thứ nhất, nó làm thành một cái loại Phật giáo nghi lễ. Và khi nghi lễ phát sinh thì nó càng đưa đến cái chi rườm rà nha, và càng ngày càng đi vào cái chiều hướng thực dụng. Tại vì nguyên tắc là như vậy, để vận hành một nhà lam to lớn và để sinh hoạt một cái đạo tràng, một cái đàn tràng ra đàn chẳng tế, mấy ông thầy đâu uống nước lã để mà ngồi đó mà hát cả ngày cả đêm được, cho nên là phải có một cái nguồn thu nhất định, phải có giá nhất định. Và cái điều này các vị đọc vào cái quyển Lịch sử Phật giáo Trung Hoa cận đại của Trần Quang Thuận viết, các vị nhìn ra ngay nha, nào là đàn thủy lục, nào là đàn tràng chánh tế. Thưa các vị rằng là tất cả những vị sư đều phải học cái bộ môn này để có thể ăn nên làm ra. Còn bây giờ thì leo lên núi mà ngồi tu đó thì có ma nào nó cúng cho mà sống, đi khất thực thì chưa chắc nó khất thực được. Do vậy cho nên thưa các vị, cái hệ lụy đầu tiên Tịnh Tông nó dẫn đến đó là Phật giáo đi vào nghi lễ, đây là đầu tiên cái đã. Từ nghi lễ hành trì nó phát sinh ra cái gì các vị biết không? Không khác gì Kitô giáo cả, tức là cái thành phần tăng lữ là thành phần gạch nối giữa mình và thần linh. Các vị làm sao có thể nói năng được cho chư Phật nghe? Phải có những tờ sớ, tờ điệp, phải miệng mấy ông thầy tuyên sớ thì Phật mới chứng cho, chứ các vị là người phàm mắt thịt làm sao mà nói cho Phật nghe được. Do vậy cho nên nó có một cái gạch nối trung gian, và ta muốn làm điều chi ta phải thông qua cái gạch nối ấy, cho nên nó hình thành một cái nhóm gọi là nhóm tăng lữ quyền quy nghe. Và thưa các vị, khi họ có quyền quy, họ ban phát ân huệ cho các vị thì họ có quyền làm chi? Thưa các vị, nó trở thành một cái thành phần giống như là cái thành phần cửa quyền của chánh quyền hiện tại vậy. Điều này nó là một loại phát sinh tự nhiên thôi nghe. Cái nhu cầu xã hội nó hình thành như vậy thôi. Cho nên người ta không dám đụng đến cái giới tăng lữ là như vậy. Tại vì mấy ông đó là người tiếp xúc được với thần linh. Còn chúng ta là người phàm. Đụng ông đó là chết bỏ đó. Do vậy cho nên thưa các vị, nó hình thành cái hệ lụy này. Từ nghi lễ đưa đến cái sự rườm rà và đưa đến đời sống thực dụng của đời sống tăng lữ. Đó là cái chuyện tất nhiên thôi nghe. Nói dài dòng các vị nghe có mệt không vậy? Mình nghĩ chắc đây là hiện thực của đời sống. Không phải bây giờ. Ngay quá khứ 100 năm trước đã có tình trạng thế này. Và không phải Việt Nam đâu nghe. Các vị qua đất nước Trung Hoa, các vị sẽ nhận ra điều này. Mình thì hôm qua Trung Hoa làm chi, mình đọc sách thôi, đọc những nguyên lịch sử thôi. Trước thời cách mạng văn hóa cho tới thời Mao Trạch Đông, về sau thưa các vị, đều lâm vô tình trạng là Phật giáo, Tịnh Tông, Mật Tông phối hợp lại làm thành những đàn tràng càng ngày càng rườm rà nghi lễ. Và chúng ta đôi khi cũng bài kinh đó nhưng mà ông tụng mình không biết tụng cái gì, ông ê a ông kéo dài ra, mình cũng không biết là ông đang ngâm nga cái gì, mình không biết đâu. Nhưng mà cũng là những bài kinh bình thường thôi. Một bài tán bình thường, mình là cái dân ở chùa từ bé đó, thế nhưng nghe mấy ông thầy tụng mình không biết ông tụng cái gì. Trong khi chỉ là lư hương xài nhiệt pháp giới mong quân thôi chứ có gì đâu. Thế nhưng mà ý à kéo dài ra ngân nga cộng với chuông với trống đánh sùng trời. Mình nghe điếc lỗ tai không biết ông nói cái gì. Và đàn tràng chánh tế làm như một cái rạp hát. Mình tưởng là tụng cái gì ghê gớm. Thưa các vị, mong sơn thí thực vào mỗi chiều chứ có gì lạ đâu. Thế nhưng mà bài ra như vậy. Do vậy cho nên nó thành ra cái chi? Thành ra cái điều kiện để sống còn. Và nó liên hệ rất nhiều mảng nghe. Làm thành giới tăng lữ, làm thành giới quyền quy, làm thành giới có quyền ban phát ân huệ cho người Phật tử, làm thành đời sống vô cùng thực dụng. Và thưa đại chúng rằng nó rất nhiều hệ lụy, chúng ta chỉ dẫn ra một chút. Đó là từ Tịnh Tông ban đầu rất nguyên thủy, có cái nền rất là thiền. Thế nhưng mà càng về sau thì thưa các vị, nó càng đưa đến hệ lụy này. Càng ngày càng hình thức, càng ngày càng rườm rà, càng ngày càng đi về cái chiều hướng thực dụng. Và đây là cái nét đầu tiên chúng ta nói về những hệ lụy phát sinh từ tịnh và mật. Thế rồi những hệ lụy thứ hai từ thiền các vị nghe thế này, các vị tưởng đâu là thiền tông rất ư là đẹp đẽ giản dị nguyên sơ không có hệ lụy ư? Không, dòng chảy nào từ trên đỉnh non chảy càng ngàn xa nguồn thì luôn đi ngang qua những cái vùng đất, nó lôi theo cái chi phù sa này, đất này, cát này, là những điều kiện thổ nhưỡng của vùng địa vực đó, nó đi vô dòng sông nhé. Nó là như vậy nghe. Dòng sông tuệ giác của Như Lai từ Ấn Độ chảy ngang qua Trung Hoa thì thưa các vị đi qua rất nhiều vùng đất, cho nên nó thâm nhập vô văn hóa Trung Hoa. Tại vì thưa các vị, khi Đạo Phật đến đất nước Trung Hoa, con người ở đất nước này bắt đầu đi tu thì họ đem theo cái gì vô cái dòng chảy Đạo Phật vậy? Đem theo văn hóa của họ, cái tính cách thần linh của họ, thờ mẫu của họ, thờ trời của họ, và những cái sinh hoạt dân gian, niềm tín ngưỡng dân gian, thưa các vị tự nhiên nó đi vô tự thân Đạo Phật hồi nào không biết đâu nghe. Người ta phải chấp nhận điều này. Tại vì muốn dịch kinh văn Đạo Phật ra ngôn ngữ tiếng Tàu, ta phải làm chi? Dùng tiếng Tàu dịch ra ngôn ngữ tiếng Ấn. Trong tiếng Tàu nó có cái chi trong đó? Văn học Tàu, ý tưởng người Hoa. Và văn hóa người Hoa đi vô thì nó liền đi theo với tất cả những hình thức về tín ngưỡng của người Trung Hoa đi vô. Do vậy cho nên Bồ Tát Quan Âm từ một vị Bồ Tát nam trở thành Bồ Tát nữ nào không hay. Thậm chí là Ngài Di Lặc ở Ấn Độ thì khác, nhưng mà đến Trung Hoa tự nhiên thành ông Di Lặc bụng to đùng thế này cũng là từ văn hóa của Trung Hoa đi vô nghe. Mình nói là các vị tưởng mình kỳ thị Ngài Di Lặc nhưng không, Bồ Tát thì mắc gì đâu kỳ thị, nhưng mà mình nói cái nét văn hóa nó đi vô để các vị nhìn ra. Từ điều này chúng ta hình dung rằng thiền tông của Ấn Độ đi ngang qua Trung Hoa, đầu tiên nó là một loại đặc chất tinh nguyên kế thừa từ tổ Đạt Ma. Thế nhưng mà thưa các vị, chừng khoảng 100 năm về sau và trải về sau nữa thì điều đầu tiên là nó phối hợp với tịnh với mật, cho nên thiền tịnh mật nó thành dung thông nghe. Cho nên cái bước đầu của thiền tông nó bắt đầu biến thái, đó là thiền tịnh mật dung thông trên cái mặt văn tự thôi. Các vị hình dung rằng là khắp đất nước Việt Nam ông thầy nào cũng sinh ra từ dòng Lâm Tế cả. Thế nhưng mà hỏi ra là ông Lâm Tế là ông nào, mấy ông lắc đầu nói không biết. Ông nào cũng nói là tôi là sinh ra từ tổ Liễu Quán. Thế hỏi ngài Liễu Quán sinh ở đâu, ngài sống bao nhiêu năm, ngài ngộ đạo ra làm sao, ngài có bài kệ thị tịch như thế nào, lắc đầu nói tôi không biết. Mà thế nhưng mà mở miệng ra thì đều là sinh ra từ Liễu Quán. Tiêu Ngạn Lâm tế cả nghe, tức là từ dòng thiền cả, từ Bắc tới Nam luôn. Và không dừng lại đất nước Việt Nam nghe, các vị hỏi khắp đất nước Hoa Kỳ này, Úc Châu, ông Châu, không thầy nào không sinh ra từ dòng Lâm tế cả, nhưng mà hỏi tu thiền ra làm sao, có khi ông nói không, đừng tu thiền, tu A Di Đà Phật đi. Thì các vị thấy trên cái tinh thần ngôn ngữ chữ nghĩa thôi, thì các vị thấy rằng là thiền tinh mật dung thông đầu tiên đó là một loại hệ lụy tất nhiên, do vì dòng chảy rất xa và cái sức mạnh của tịnh tông, của mật tông rất mạnh, và cái lợi dưỡng của tịnh và mật rất là nhiều. Do vậy cho nên rồi không có thiền sư nào không vận dụng tịnh và mật để hành trì đó nghe, nếu thật sự là thiền sư. Thì thưa các vị, điều đầu tiên ông không có cần chùa cao Phật lớn, cái gốc cây đủ tu rồi, một cái bộ đoàn tọa cụ thôi là đủ ngồi thiền rồi. Có cần cái chùa to mới ngồi thiền chứng đạo à? Không. Do vậy cho nên không có vị tu thiền nào, thưa các vị, là không tận dụng tĩnh và mật để làm phương tiện xây dựng và làm tự viện và củng cố cho cái đời sống lợi dưỡng của chính mình nghe. Đây là cái điều đầu tiên chúng ta nhìn ở mức độ căn bản là thiền tĩnh mật, thưa các vị, nó là hệ lụy tất nhiên. Nó không phải có mặt trong dòng tu tịnh độ mà nó còn có mặt luôn trong thiền tông này. Nhạt nhòa đi cái tính chất tu ngay từ ban đầu. Điều thứ hai, cái hệ lụy nữa là thưa các vị, nếu có một vị đạo sư nào xây dựng một cái dòng thiền như mấy ông cụ hòa thượng lớn của mình là vị thiền sư đó, thì thưa các vị, đó là lâm vô cái tình trạng hệ lụy, đó là chi? Đó là bị tác động. Thưa các vị, xã hội rất mạnh nha. Tại vì điều thứ nhất là xã hội là số đông, còn thành phần thầy tu hoặc là những dòng tu đó, thưa các vị, nó vô cùng là ốm yếu, chừng vài ba người, năm ba người, vài chục người, vài trăm người thôi. Và xã hội này 90% những người xuất gia, thưa các vị, đều theo các truyền thống khác. Còn cái truyền thống thiền này, thưa các vị, nó là hàng mới, manh nha thôi, mới gầy dựng gần đây thôi. Cho nên cái sĩ số của người tu thiền đã ít ai, mà còn bị cái lực dụng của xã hội nó chen vô, nó xâm nhiễu, mà nó lôi kéo, nó tác động. Cho nên thưa các vị, cái hệ lụy tất nhiên là cái dòng thiền này có thể vị giáo chủ khai sinh ra thì tương đối, còn có cái nét giản dị, thanh cao, đẹp đẽ, thế nhưng mà đời thứ hai là nó bị nhạt nhòa rồi nghe. Điều này mình không phải là nói để bươi móc gì trong dòng thiền, nhưng mà để cho các vị nhìn tỏ tường, các vị đừng có quá ư là cuồng tín với bất cứ một dòng tu nào. Ví dụ, dòng tu Trúc Lâm của ông cụ ngày xưa đi. Đây là cái dòng tu mà mình có mặt trong đó cho nên mình nhìn tỏ tường nghe. Xưa đại chúng rằng là đầu tiên cụ khai triển một cái dòng thiền rất là giản dị, từ sinh hoạt hành trì cho tới nghi lễ, cho đến đời sống tăng già, cho tới già lam từ viện xây dựng, thưa đại chúng rằng là rất là thanh đạm, giản dị, đẹp đẽ, không hình thức, không rườm rà, không quá ư là nhiều sắc thái giống như truyền thống tịnh tông. Nơi cái chân không ngày xưa đó, thưa các vị, là một cái nôi của thiền viện ngày xưa đó. Các vị mà ai đã từng vào cái tuổi như mình, có mặt vào năm 73, 74, 75 thì các vị nhìn ra điều này thôi. Một mái chùa đơn sơ mộc mạc, một đời sống chư tăng giản dị đạm bạc, một nghi lễ vô cùng là giản dị, không có quá nhiêu khê, quá rườm rà gì hết. Thế rồi tới bây giờ thì thưa các vị, chuyện nó khác rồi nghe. Cái sự phát triển tất nhiên nó làm thành một cái dòng chảy lớn, làm thành cái sự hoành tráng của nhiều già lam tự viện. Rồi từ cái chuyện phát triển như vậy, nó làm thành hình thái tổ chức, rồi nó làm thành rất nhiều cái món lũng củng. Và để duy trì được một cái tổ chức lớn như vậy thì bắt buộc người ta phải tùy tục ít nhiều, bắt buộc phải làm thành một cái nơi chốn để trở thành cái nơi thu hút khách du lịch chẳng hạn. Thế thì thưa các vị, đây là hệ lụy tất nhiên của thiền tông, gọi là thiền tông rất là thanh đạm, do các vị khai sơn cận đại xây dựng, nó cũng trở thành nhạt nhòa do vì tác động xã hội. Yếu tố thứ hai, tác động xã hội nữa là chi? Thưa các vị, những con người đến những truyền thống tu không phải là trên trời nhảy xuống. Họ từ đâu vậy? Từ xã hội đi vô nghe. Mà xã hội ra làm sao? Trưởng thành trong môi trường xã hội như vậy thì họ đi vô, họ không thể khước từ hết những cái điều họ mang theo nghe. Ví dụ như tôi từ Việt Nam, tôi trưởng thành trong môi trường Việt Nam, tôi đến Mỹ, tôi bỏ hết được cái chất người Việt Nam ư? Không, tôi mang nó theo nhé. Văn hóa ứng xử của tôi, nói năng của tôi, hành xử của tôi và nghĩ suy của tôi, thưa các vị, nó rất là người Việt Nam thôi. Cũng như vậy, những con người từ xã hội được nuôi dưỡng như vậy, trong thế hệ gần gũi ta như vậy, 20, 30 đổ về đây, thưa các vị, đều từ xã hội nuôi dưỡng cả. Thế rồi đi tu, họ mang tất cả những cái quá khứ họ được nuôi dưỡng trong xã hội đi vô. Đi vô thì họ làm gì cho nhà chùa vậy? Họ làm cho nhạt nhòa đi cái tính chất nguyên sơ của dòng tu gầy dựng ban đầu. Ví dụ như cụ Trúc Lâm, cụ gầy dựng ban đầu sao thì chúng ta không biết. Thế nhưng mà thế hệ trẻ đi vô thì có quyền lái cái sinh hoạt của tu viện theo chiều hướng của thế hệ trẻ bây giờ nghe. Nếu tu viện, thiền viện không có vận hành đáp ứng được cái nhu cầu của tuổi trẻ, người ta thích như vậy, thưa các vị, chỉ còn lại cái chuyện đó là mấy ông già ở thôi, chứ có anh nào trẻ trung ở lại trong chùa đâu. Thế cho nên đây là hệ lụy thứ hai, nó phát sinh từ cái nguồn của thiền tông chính hiệu. Phát sinh thứ ba là điều tất nhiên nữa, thưa các vị, rằng là một khi các vị giáo chủ gây dựng được một dòng tu, đó là dòng thiền đi, rất đặc thù, làm cho thế giới tri thức ngưỡng mộ nè, thế giới trẻ ngưỡng mộ nè, thế giới người tu cũng cảm thấy vô cùng là ngưỡng mộ đối với cái dòng tu mới vừa hồi phục lại. Thưa các vị, nó làm thành cái chê, làm thành cái niềm tự hào, làm thành cái niềm kiêu hãnh vô cùng lớn, hay là nói cách khác, làm thành một nhóm kiêu binh của một cái truyền thống thiền này nghe. Tại vì họ thấy dường như họ rớt qua đó, họ tu rồi, họ là thánh hết. Thiên hạ niệm Phật, tụng chú, cầm cái tang đi cúng, dường như là tu đạt pháp môn cả, gì không phải là chánh pháp của Phật. Cho nên nó tạo thành một loại tâm lý vô cùng tự mãn với dòng tu. Mình đến với những công trình tu như vậy, đến với những già lam như vậy, người ta cảm thấy mình như mình đến để xin người ta một cái ơn huệ gì vậy đó. Ví dụ như mình đã từng xuất gia nơi khác, thế rồi mình cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cái dòng tu thiền, mình vác sát tới thì các vị sẽ nhận được một cái điều, đó là người ta không phải mở lòng ra. Người ta coi các vị là những người thừa hưởng cái dòng tu nào nó không phải là chính pháp, mà chỉ có người ta mới là tu chính pháp. Đây là cái sự kiêu ngạo của một cái nhóm kiêu mạn tăng nghe. Kiêu mạn tăng rất tự nhiên. Điều này nó là loại tâm lý phổ thông thôi, không có gì, không có gì ngạc nhiên trong điều này cả, thưa các vị. Các vị biết rằng thời Chúa Trịnh á, ông tuyển bộ những cái thành phần quân lính trong Chúa đều là những thành phần sinh ra cùng quê hương với Chúa Trịnh cả. Thế là cái thời của Hồ Chủ tịch á, thưa các vị, tuyển những người gìn giữ phủ chủ tịch đó toàn là lính ở Nghệ An ra cả. Cho nên thưa các vị, cái thành phần này được gọi là hàng cứu binh là như vậy nghe. Cũng như vậy, nó là một loại tâm lý phàm phu bình thường thôi. Cho nên những người xuất gia trong cái điều kiện gần gũi các vị thiền sư, khai sơn lập phái, dựng lên một tông mà chúng ta đầy ngưỡng mộ đó, thưa các vị, về đạo lý thượng thừa, công trình tu tập thì chưa đạt tới. Về cái cách ứng xử bình thường như những người tu theo Tịnh tông, gặp nhau A Di Đà Phật thì các ngài không buồn học, mà các ngài trở thành một cái thành phần tăng sĩ, thưa các vị, dường như rất ư là ngạo nghễ, rất ư kiêu mạn và không chấp nhận, không dung bất cứ ai nghe. Đây là cái bình thường nhất trong cái sinh hoạt của các truyền thống tông môn được dựng lập từ xưa tới giờ, chứ không phải ngay bây giờ đâu. Các vị nhìn vào những dòng tu của Trung Hoa ngày xưa cũng như vậy, dòng tu Việt Nam cũng như vậy nghe. Rồi mình chưa nói về chuyện những dòng tu nghe. Các vị đến một cái chùa tráng lệ nguy nga, các vị vô, thưa đại chúng rằng là cái cách ứng xử của một thầy tri khách trong đó khác. Thế rồi các vị đến một cái chùa nghèo ở miền quê hẻo lánh, các vị vô, ta cư xử khác. Người ta cảm thấy rằng là nơi đây là nơi hẻo lánh xa xôi, Do vậy cho nên cái tình người ta còn đẹp đẽ, ta cư xử rất là vụng về, quê mùa. Còn cái nơi nó cao sang quyền quý, nó sang trọng, mà thưa các vị, vô đó rồi ai buồn nhìn các vị làm chi? Các vị đi lang thang, kệ các vị, rồi ưng lại Phật thì vô chùa đó lại Phật, ưng về thì cứ về thôi. Nó khác vô cùng. Ngay cái chuyện đời thường đã như vậy, huống nữa là trong dòng tu, tự nhiên nổi lên một dòng tu thiền đặc thù, thì các vị sẽ nhận ra một điều này nhé. Và văn hóa ứng xử là một loại bây giờ, thưa các vị, nhiều Phật tử người ta la trời chuyện này á. Đến những trung tâm tu người ta rất ư là ngưỡng mộ. Thế là vô đó thì bắt gặp nhiều khuôn mặt. Đôi khi, thưa các vị, quạnh quẹ là trừng trị. Và người ta trừng trị, người ta không hề nói người ta trừng trị đâu, mà người ta vinh vào cái cớ. Cái cớ đó là nơi đây phải sống như vậy, phải tuân phục như vậy. Do vậy, thưa các vị, đây là tất cả những hệ lụy phát sinh từ các dòng tu. Và điều này nó là lẽ tất nhiên, không gì đáng chê trách cả. Nó tự nhiên phải vậy. Tại vì tâm và mưu người ta, đời giáo chủ thứ nhất nó khác, đời thứ hai nó khác, đời thứ ba nó khác nghe. Và cái điều này xã hội nó đã có rồi. Các vị hình dung rằng là hoàng đế Anh Minh ba thời, ba vị đầu thôi, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông thôi. Từ Trần Nhân Tông đổ về sau thì đã hỏng rồi. Đại Lý cũng vậy. Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông thôi. Càng về sau, vua càng u mê ám chướng. Thì trong cái thế giới nhà chùa xây dựng một tông phái, thưa các vị, dường như nó cũng đi theo cái chu kỳ hệ lụy như thế này nghe. Chu kỳ suy thoái, đây là chuyện bình thường. Để lâu lâu người ta làm mới lại, dựng lại một trường phái, dựng lại một tông phái, dựng lại pháp hành trì. Rồi chừng ba đời cái bắt đầu nó thoái quá. Và cứ như vậy cuộc đời này đó là sự vận hành tất nhiên. Nếu chúng ta nhận ra cái từ hành nghiệp nó có hàm nghĩa rằng là thiên lưu biến hóa, thì các vị dùng cái lăng kính đó, nhìn vào đây nó là như vậy. Đây là hai ý nhìn ra những vấn đề chúng ta. Thế là cái phần C của vấn đề. Chúng ta đi vô cái phần thực tiễn để các vị ứng dụng nha. Ví dụ như các vị lỡ học cái thầy Phước Tịnh đi, các vị ngưỡng mộ thiền tập đi, cho nên chúng ta đặt vấn đề là ta chọn pháp tu, pháp tu ta là thiền tập đi. Ví dụ như tôi không biết các vị tu chi, nhưng mà ta có duyên với nhau, ta học kinh tới bữa nay nữa cũng được 5-6 tháng rồi, nghe cũng mòn tai rồi, cũng có ít nhiều giải ngộ thiền đi vô tâm thức ta. Ta cảm thấy dường như là mình không muốn hình thức nè, mình cũng chẳng muốn rườm rà lễ mễ. Mình hiểu rõ được rằng là ngay nơi đời sống này mình có quyền an trú ngay nơi tự tâm trí tuệ của mình, để có thể chiếu phá phiền não, đoạn sạch khổ ưu, để làm thành đời sống của phẩm chất. Và nếu chắc ăn thì thôi, cũng niệm Phật lai rai để cầu xin về Tây Phương. Nhưng mà cái phần nặng hơn đó là tu thiền để có thể liễu đạt được tử sinh. Và khi liễu đạt tử sinh rồi thì ta lại có quyền là xin về đâu ta ưng thì ta xin. Hoặc là ta không ưng xin thì ta đạt đến vô sinh. Ví dụ như mình liễu đạt đạo lý ngang tầng này đi, mình chọn con đường thiền tập làm sinh mạng đời sống mình đi. Đặt cái ví dụ vậy đi. Thì cái việc đầu tiên các vị lưu ý rằng là có ba cái yếu tố chúng ta nên tránh. Ba sắc thái nha. Sắc thái đầu tiên đó là nặng lý thuyết. Sắc thái thứ hai đó là nặng hình thức. Sắc thái thứ ba là thiên chấp. Thiên chấp thiền nha. Đây là cái bước đầu. Khi chúng ta chọn pháp tu đi vào con đường thiền tập thì các vị tránh tình trạng này, đừng để cho nó trở thành một cái loại bệnh, bệnh lý. Điều đầu tiên là đôi khi mình tu thì chưa có ra làm sao, nhưng mà mở miệng ra thì nói thiền nói đạo, đây là loại nặng lý thuyết. Và hiểu biết đạo lý chút ít, lại bài bán tỉnh mà mật, đây cũng là loại nặng lý thuyết nghe. Ý thứ ba, thưa các vị, khi các vị nặng lý thuyết rồi thì nó sinh ra một cái loại tệ nạn. Đó là các vị không chú trọng vào hành trì mà lại chú trọng về hí luận nghe. Đặng lý thuyết nó đưa đến hí luận. Lý sự thì nhiều, hành trì thì ít. Đây là cái quả. Và nếu chúng ta là người thực tu thì các vị nên nhớ là ba yếu tố này ta dễ lạc vô lắm. Một là chúng ta rất nặng nề về lý thuyết, cứ nghĩ rằng là mình là người tu thiền, mình hiểu biết thiền, mở miệng ra thì dạy người ta tu thiền. Và mình bài bác những người không cùng một lý tưởng với mình, không tu tập với mình, đây là cái điều chúng ta nên tránh. Hãy ứng dụng thiền tập vào đời sống, làm cho thân tâm nhuần rội thiền. Cái chất tu nó thấm nhuần vào ta, rồi tự nhiên nó tỏ hương thôi nghe. Anh hãy làm cho anh trở thành kỳ nam đi, trở thành hương thơm đi, rồi tự nó tỏ hương. Đừng mời gọi người ta, hãy ngửi đi, tôi có hương, mà trong khi hương thì chưa có, chỉ có mùi hôi thì hỏng việc. Cho nên thưa các vị nên nhớ, hữu xạ tự nhiên hương, mà ta hay nói ngược lại là hữu xạ tự nhiên hôi đó. Có chừng cái tình trạng này, cho nên chúng ta nên nhớ, nên tránh tình trạng lý thuyết. Điều thứ hai, đặng hình thức là gì? Thưa đại chúng rằng là mình nên nhớ rằng là Phật giáo truyền thống Tịnh và Mật đã có mặt lâu đời. Và nó hình thành cái chất văn hóa của Việt Nam, thành cái chất văn hóa của người Việt, thành cái chất văn hóa của các chùa viện, thành luôn cái tính cách, cái chất văn hóa của các thầy cô Việt Nam nghe. Việt Nam, Trung Hoa, Đài Loan, Nhật Bản chi, thưa các vị, đều đặt nền tảng của công trình tu trên hình thức cả. Trên hình thức cả. Họ cần mấy chùa, cần có hình thức, và cần cái biểu hiện của hình thức để họ sống còn, họ tồn tại. Do vậy cho nên Phật tử ta không tránh được cái tình trạng là rất là hình thức. Thế cho nên mình đã tu thiền rồi thì mình nên dung hòa, không có nặng nề hình thức đối với tất cả các truyền thống nha. Không kỳ thị, không đối kháng, mà trái lại các vị luôn dung nhiếp, luôn hài hòa. Tới những đạo tràng người ta niệm A Di Đà Phật râm ran mà mình làm chi? Cũng A Di Đà Phật. Không có kỳ thị cái tiếng A Di Đà Phật. Tại vì niệm là một việc mà người ta niệm theo thói quen, còn mình thì niệm nhưng mà tâm mình đang an trú trong trạng thái tỉnh quán, đang nhìn từng tiếng A Di Đà Phật đang trôi ra từ tâm thức của mình. Thì thưa các vị, rõ ràng các vị đang an trú trong thiền tứ niệm xứ. Cũng niệm Phật nhưng mà ta thiền khác đó. Còn người ta niệm Phật không hiểu thiền cho nên họ niệm vì thói quen. Họ A Di Đà Phật không có thể là nhìn được từng tiếng A Di Đà Phật. Mình làm người quan sát từng tiếng A Di Đà Phật mới khác biệt chỗ này. Do vậy cho nên thưa các vị hòa nhịp với mọi hình thức, nhưng mà các vị không phải là người tu hình thức nha. Không có đố kỵ, không có kỳ thị, và có thể sống trong thiền đường của người ta được, sống trong tịnh viện của người ta được. Và đến các già lam dường như mình là người Phật tử thiền ẩn danh. Pháp tu của mình người ta không thăm dò được đâu. Thần linh còn không biết mình tu cũng chi, huống nữa là người nhân gian. Hãy tu mà vô hình thức như vậy mới quay nghe. Còn tu hình thức quá thì không có quay. Người ta nói một tiếng đụng tới mình, cái ôi tôi tu thiền, tôi đâu tu niệm Phật như anh. Tôi không có vãng sinh về cảnh giới nào. Thì không, không cần như vậy. Ta tu ta biết thôi nghe. Cho nên điều thứ hai, tránh hình thức. Điều thứ ba, đừng thiên chấp thiền. Các vị nên nhớ rằng là tất cả dòng tu họ có cái mặt rất tích cực, nhưng mà có mặt tiêu cực của nó. Tịnh tông cũng vậy, Mật tông cũng vậy, Thiền tông cũng không thiếu đâu nghe. Đó là mình nói rộng trong cái phạm vi của một tông phái. Nói hẹp trong phạm vi của từng chùa. Các vị đừng nghĩ rằng những chùa thiền tông đều tốt cả, chưa chắc. Đừng nghĩ rằng những người tu thiền đều tuyệt vời, đều là những vị thiền sư vô cùng là giản dị, đạm bạc, thanh cao, đáng quý. Thưa các vị, cũng đừng bao giờ cuồng tín như thế này. Không. Rồi khi tâm ta không có thần tưởng ai, không cuồng tín ai, thì cái chuyện tự nhiên là không suy tôn thần tượng, không đổ vỡ bất cứ thần tượng nào hết. Ta hiểu rõ ràng rằng con người này là người đang tu, đang trên tiến trình tu thôi, cho nên họ vẫn phàm phu, họ có những cái hơn ta mặt này, có cái thua ta mặt khác nghe. Có khi mình đến với họ ngày đầu thấy ôi tuyệt vời làm sao, người này rất ư là đẹp đẽ nè, rất thanh cao nè, rất hiền hòa nè, cư xử tuyệt vời. Thế là ngày thứ hai nó khác, ngày thứ ba thì té ngửa ra, hóa ra ôi con người này tệ thiệt. Thì thưa các vị, rõ ràng rằng là các vị đừng bao giờ thiên chấp thiền, đừng bao giờ coi một già lam tự viện nào đó là bắt đẩu võ lâm, nói theo cái từ của trong chuyện kiến hiệp đó nghe, không có bắt đẩu võ lâm. Không phải là cái đỉnh của vạn đỉnh bao giờ. Mình nghe nhiều Phật tử than phiền tội nghiệp lắm, họ ngưỡng mộ cái tu viện đó, dòng tu đó, họ đến họ sinh hoạt họ tu tập. Nói thưa các vị, khi mình Phật tử thì khác, người ta chiêu đãi mình, trân trọng mình, tại vì các vị đến là các vị mang đến ít nhiều về cái nguồn lợi lộc nhất định cho già lam tu viện người ta. Thế rồi khi các vị vô, các vị tập sự xuất gia thì chuyện nó khác rồi. Các vị phải làm chi? Các vị bắt đầu là người chịu cái quy chế của người ta đặt ra nghe. Ta biểu ngồi ngồi đứng đứng đi đi đó. Rồi các vị cảm thấy ủa sao kỳ vậy? Tôi từ trên mây tự nhiên tôi rớt cái đuôi xuống ngồi bằng đất vậy ư? Thưa các vị, cái chuyện đó bình thường. Điều thứ hai nữa, người ta nhờ các vị đầy cái thiện cảm. Người ta nhờ các vị, nếu mà nói cái kiểu hách xì xăng thì ma nào nó giúp cho nên người ta nói rất ngọt ngào. Thế rồi các vị nghe lời ngọt ngào, các vị hứng chịu rất là nhiều cái điều gọi là khó khăn. Rồi tới một lúc nào đó các vị thấy đủ rồi. Ví dụ như ta nhờ các vị đứng cái nhà, đứng cái xe, đứng cái gì đó chẳng hạn. Thế rồi tới lúc các vị cảm thấy ôi việc này mình gánh như vậy đủ rồi, vừa rồi. Tại vì cái điều kiện nó vừa đủ để cho mình cống hiến rồi, bây giờ mình muốn mở một con đường khác, mình lo cái chuyện của mình cái đã. Thế là các vị khước từ cái điều kiện của người ta đặt ra, mời gọi các vị hoặc nhờ vả các vị thấy người ta xử sự dường như là nó khác biệt vô cùng, dường như nó thiếu văn hóa vô cùng, biểu lộ một cái nhân cách thấp hơn là văn hóa của người Mỹ bình thường đó, ví dụ vậy đi. Các vị cảm thấy vô cùng là ngao ngán. Thưa các vị, do vậy cho nên nên nhớ là đừng bao giờ thiên chấp về tông ta đang tu nghe. Đừng bao giờ thần tượng cái vị thầy nào ta đang ngưỡng mộ. Đừng bao giờ coi cái chùa nào đó là cái chùa tuyệt vời nhất trên đời này, không có cái chùa nào bị được. Thứ khóc. Khi các vị có một cái trạng thái tâm bình hòa ổn định như thế này rồi thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn rằng là mình không có mất niềm tin với Tam Bảo, không mất niềm tin với Tăng Bảo, không mất niềm tin với pháp môn hành trì. Còn nếu các vị thiên trọng chấp trước về một pháp môn hành trì, một già lam, một dòng tu, thưa các vị sớm muộn chi ta cũng lâm vô tình trạng rất ư là chi thất vọng não nề nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là đây là cách hành xử của người rất là thông tuệ, đành rằng chọn pháp môn hành trì. Dù các vị chọn tịnh tông, mật tông hay thiền tông chi, các vị nên nhớ đây là ba yếu tố rất quan trọng. Là một là hãy hành trì, đừng có học đòi lý luận, đừng có hí luận, đừng có học lý thuyết. Thứ hai là đi vào chiều sâu công phu thực tập chứ không có nặng về hình thức, không cần biểu lộ hình thức của mình. Điều thứ ba, đừng bao giờ thiên kiến chấp thủ coi cái pháp môn mình là duy nhất, miệt thị, chê bai, đề kháng tất cả pháp hành trì khác. Đây là ba điều mình gọi ra khi các vị chọn cho mình một pháp hành trì. Lặp lại, có thể là các vị chọn pháp môn niệm Phật, pháp môn tụng chú, hoặc pháp môn thiền tập, hoặc là kể cả ba pháp môn. Các vị ưng thay đổi để tu tập, không sao cả. Nhưng mình nên nhớ, đây là ba cái tiêu điểm vô cùng quan trọng để làm thành sự cân bằng trong đời sống tu của chúng ta. Mà nếu chúng ta ý thức về điều này tỏ tường rồi, thưa các vị, ta không có bị mất niềm tin với Tam Bảo, không mất niềm tin với Tăng già, không mất niềm tin với dòng tu nào hết. Tại vì dòng tu nào khi nó đi ngang qua thời gian, nó đều có những cái biến thái nhất định, nó có những cái hệ lụy nhất định như vậy. Không riêng về thiền tông á, kể cả tịnh, cả mật, kể cả những cái dòng của xã hội như là cái văn hóa xã hội Hoa Kỳ, hoặc là những con người lãnh đạo chính trị đất nước Hoa Kỳ, thưa các vị, nó qua với thời gian rồi cái chất cao quý, thanh khiết của những người lãnh đạo đất nước nó cũng đi theo cái chiều hướng như vậy. Dường như đây là quy luật tất nhiên của xã hội đó. 6 giờ hơn rồi, dừng ở đây, nói đủ nhiều rồi, không có gì hạnh phúc bằng bây giờ dừng lại. Thưa đại chúng, là chiều nay mình dẫn nhau đi mênh mông trời đất, chưa đi vô pháp hành trì nghe, lý giải những điều rất là cận nhân tình để cho các Phật tử cũng có pháp học của chúng ta, không có bị cái sự nhũng nhiễu của xã hội hoặc là của sinh hoạt nhà lam làm cho chúng ta mất niềm tin với Phật Pháp Tăng, nhất là mất niềm tin với pháp môn chúng ta đang tu tập. Mình cứ ngỡ rằng là hôm nay học cho xong bài kinh này, hóa ra là cũng để dành cho được buổi học Chủ nhật nữa. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ